Đề tặng dành cho người cha quá cố của tôi, Wayman Mitchell. Sự trung thành của cha trong việc giữ vững cội rễ ngũ tuần đã đem đến phước hạnh cho cuộc đời con và cho nhiều người trên khắp thế giới. Dù cha đã qua đời, nhưng tiếng nói của cha vẫn còn vang vọng. Dành cho vợ tôi, Lisa, em là một người phụ nữ có đức tin đáng kinh ngạc. Em tin tưởng vào những điều lớn lao từ Chúa và em đã tin tưởng anh. Không có anh nếu không có em. Trong tất cả những phước hạnh và đặc ân tuyệt vời mà anh đã nhận được trong cuộc đời, điều lớn lao nhất ngoài sự cứu rỗi là được làm chồng của em. Anh yêu em. Dành cho hội thánh First Grace, Melbourne, Victoria tại Úc. Nay là hội thánh trung tâm Melbourne. Trong những ngày đầu thi hành chức vụ tại đây, tôi đã học được những bài học về sự chữa lành, sự siêu nhiên và quyền quản trị mà đã đánh dấu cho chức vụ của tôi và mang lại phước hạnh cho nhiều người trên toàn thế giới. Dành cho hội thánh tại Prescott, Arizona, các anh chị em đã đầu tư vào chức vụ của chúng tôi một cách cá nhân qua nhiều năm. Anh chị em là nơi mà cha tôi và tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá về sự chữa lành trong những ngày đầu. Các bạn đã đầu tư rất nhiều vào các cuộc truyền giảng chữa lành, qua tài chính, qua các đội hỗ trợ và các lời cầu nguyện. Sự đầu tư của các bạn đã tạo nên một tác động toàn cầu vượt xa những gì các bạn có thể tính toán. Thật là một đặc ân tuyệt vời khi Lisa và tôi được phép làm mục sư tại đây. Những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước. Dành cho người anh em Glenn Clark quá cố, cảm ơn anh đã kiên trì giữ vững tinh thần ngũ tuần trong suốt cả chức vụ của mình. Đôi khi tôi cảm thấy nản lòng hoặc bị phân tâm và bắt đầu bỏ quên tinh thần ngũ tuần. Nhưng mỗi khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện về sự siêu nhiên, tôi lại được truyền cảm hứng. Anh sẽ được nhớ đến và không bị lãng quên. Lời nói đầu. Hiệp hội thông công của chúng tôi, Christian Fellowship Ministries, là một hiệp hội ngũ tuần. Các hội thánh của chúng tôi là các hội thánh ngũ tuần tin tưởng và thực hành quyền năng và các ân tứ của Đức Thánh Linh. Người sáng lập ra hiệp hội này, Wayman Mitchell, đã được cứu trong thời kỳ của các nhà truyền giáo chữa lành vào những năm 1950. Ông luôn yêu thích chức vụ chữa lành, mặc dù nền tảng giáo lý của ông đã khiến ông hiểu nhầm rằng khả năng này chỉ dành cho những người được ban ơn đặc biệt. Năm 1987, ông cuối cùng nhận được sự mặc khải rằng chữa lành là quyền vốn có của mỗi tín hữu và chức vụ của ông đã có thêm một chiều hướng siêu nhiên thông qua việc cầu nguyện cho người bệnh. Từ thời điểm đó, cầu nguyện cho người bệnh trở thành một phần cốt lõi trong chức vụ của ông, trong hội thánh địa phương, trong các chiến dịch chữa lành phép lạ và trong các bối cảnh khác như hội nghị và các lớp học môn đồ. Ông luôn tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy Chúa gặp gỡ cá nhân với mỗi người để chữa lành cơ thể bệnh tật của họ. Ông liên tục khuyến khích các mục sư và tín hữu trong các hội chúng cầu nguyện cho người bệnh. Tôi đã học được những bài học thực tiễn về chức vụ chữa lành từ cha tôi và với cha tôi. Giờ đây, khi ông đã về với Chúa, tôi đã tiếp nhận một số lịch hẹn của ông trong các chiến dịch chữa lành và tất nhiên cũng tiếp nhận cả vai trò của ông là người hướng dẫn mọi người trải nghiệm quyền năng của lễ ngũ tuần một cách thực tiễn. Trải nghiệm ngũ tuần đó giúp chúng tôi giữ vững cả gốc rễ kinh thánh của mình và noi gương người sáng lập. Khi tôi làm điều này trong nhiều bối cảnh khác nhau, tôi thấy qua phản ứng của mọi người và những câu hỏi được đặt ra rằng có một số hiểu lầm cơ bản đang cản trở họ trong sự hiệu quả khi cầu nguyện cho người bệnh. Vì vậy, tôi cảm thấy được Đức Thánh Linh thúc giục viết một cuốn sách để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chức vụ chữa lành và cầu nguyện cho người bệnh. Trong cuốn sách này, tôi có một số mục tiêu thực tiễn như sau. 1. Tôi muốn kể câu chuyện về cách cha tôi và tôi bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh. 2. Đưa ra một nền tảng giáo lý rõ ràng cho việc cầu nguyện cho người bệnh. 3. Cung cấp những hướng dẫn cơ bản rõ ràng về cách tiếp cận việc cầu nguyện cho người bệnh. 4. Cung cấp sự khôn ngoan trong nghệ thuật chữa lành, những điều giúp đem đến cơ hội tốt nhất để chữa lành cho người bệnh và tránh những điều sẽ làm tổn thương những buổi nhóm hoặc buổi truyền giảng chữa lành. 5. Đưa ra một số sự khôn ngoan cơ bản trong việc lập kế hoạch, quảng cáo và tổ chức các buổi nhóm hoặc truyền giảng chữa lành. 6. Cung cấp một số bài giảng trong chiến dịch thực tế để minh họa cách tiếp cận việc xây dựng đức tin cho một buổi nhóm hoặc chuyên giảng chữa lành. Tổng thể, mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách này là tôn vinh Chúa, tôn trọng cha tôi, Wayman Mitchell và các tiền bối của đức tin. Họ đã là nguồn cảm hứng cho cuộc sống của tôi và những người khác trên khắp thế giới. Cuối cùng, mục tiêu của tôi là khuyến khích mỗi tín hữu trong Chúa Jesus Christ và mỗi mục sư cầu nguyện cho người bệnh và thầy Chúa sử dụng cuộc đời của bạn để đem đến sự chữa lành cho người khác. Tôi trích dẫn lời cha tôi, Wayman Mitchell, đã nói nhiều lần trong nhiều bối cảnh: bất cứ điều gì bạn thấy tôi làm, bạn cũng có thể làm được. Mục sư Ray Mitchell, Prescott, Arizona, tháng 4 năm 2023.